tốt lòng đính chính cách rõ ràng. Tôi cảm ơn Chúa cho có dịp để tôi tới đây hầu việc Chúa chung với hội thánh buổi sáng hôm nay. Thật là điều vinh hạnh, tại vì từ lúc chúng ta tôi cũng đến ở dưới Houston này, thật sự ra chúng tôi ở bên Phoenix, Arizona. Chúng tôi sinh ở đây, học ở đây, rồi làm đây một thời gian, nhưng mà rồi sau khi lập gia đình rồi qua bên Phoenix, Arizona, chúng tôi ở đó tính ra tưởng có một năm, nhưng mà ở đến 19 năm, lâu quá, có cái cơ hội học với Chúa trên đó. Rồi sau đây chúng tôi dời về đi Dallas cho gần gia đình ở bên này hơn, thì chúng tôi dời về dưới này mới được 6 tháng, rồi tôi có cái cơ hội Chúa cho để mà học với Chúa chung ở dưới hội thánh đó. Được, cảm ơn Chúa là buổi sáng hôm nay Chúa đưa đường và cho tôi có cái cơ hội để mà hầu việc Chúa với hội thánh buổi sáng hôm nay. Tôi nhớ ở đây khi lúc mà tôi ở đây năm 1979, tôi ở đây làm việc ở dưới bên NASA đó có một năm, mà tôi thấy những cái nơi mà bây giờ tôi đi ngang qua nó không có giống như cái thời đó. Và tôi thấy những nhà cửa mà nó những cái nơi cái tên thành phố mà tôi không có biết được nữa. Thành thử ra tôi thấy đó là một cái sự phát triển của không những trong cái khu vực này. Tôi nhất là một cái điều rất là lạ là qua đây tôi thấy là nhiều cái đường gọi là toll freeway đó. Tôi thấy như là chỗ nào cũng có đường toll freeway đó. Tôi cứ lái càng qua vậy thôi, không biết là cái chỗ nào mà nó bỏ tiền ra, nhiều lúc cũng sợ không có đủ tiền để mà bỏ vào nữa. Nhưng mà thật sự ra đây là cái lần đầu tiên tôi có thể là ở lại bên này. Thường thường tôi qua đây chơi buổi sáng rồi chiều về nhà chứ không có trở lại đây. Buổi sáng hôm nay thường thường tôi cũng đi thì đi có gia đình thôi, nhưng mà hôm nay thì không có ở nhà tôi. Tôi nghĩ đến một, tôi nhớ một cái câu chuyện, có một cái ông mục sư đó, thì ông cũng hầu việc Chúa rất là lâu, ông lớn tuổi, ông hầu việc Chúa rất là tốt, ba bốn chục năm. Rồi thì có một buổi sáng nọ thì ông vào trong cái nhà, thì ông tìm mà ông đang thay đồ, thì ông thấy trong cái closet nó có một cái hộp, và trong đó có năm cái trứng và một cái bì thư là $20 đó. Thì ông không biết đây là cái gì, thì ông hỏi bà mục sư, tôi nói nha, bà ơi, không biết trong này sao tôi thấy trong này có một cái hộp mà nó có $20 mà nó có 5 cái trứng nữa, cái này là cái gì? Thành thử đó bạn mới nói, bạn mới cảm thấy e thẹn, mà nói này là ông bắt gặp tôi rồi. Thú thật ra thì mỗi khi nào mà ông đi giảng ở đâu mà tôi thấy là nó không có được ơn thì tôi bỏ một cái trứng vào trong cái đó, tôi về tôi bỏ một cái trứng. Thì ông mới nghĩ đi nghĩ lại, 30 năm hầu việc Chúa mà có 5 cái trứng thì cũng nói nổi tệ lắm phải không? Có 5 cái bài giảng mà bà nghĩ là không được ơn thì cũng được lắm. Thì ông mới hỏi nó còn $20 này là cái gì? Ông nói bà mới nói thì thật ra thì mỗi khi mà tôi đủ một tá đó thì tôi bán lại thì $1 thì tôi bỏ là $1. Well, cái điều tôi cảm thấy thoải mái hơn là buổi sáng hôm nay tôi không có nhà tôi, thật sự tôi không biết về là tôi có bị trứng hay là bị đủ một đô, đủ một tá để mà bệnh nhà tôi bán để mà được $1. Nhưng mà giờ vậy thôi, cảm ơn Chúa, lời Chúa ông đến với chúng ta buổi sáng hôm nay. Tôi muốn nói về cái phân đoạn có lẽ nó là cái quen thuộc của chúng ta. Tôi không biết là quý vị có đi chơi đi xa nhiều lúc đi qua nước ngoài hay không, hay đi qua, tôi nhớ hồi chúng tôi đi ở gần bên Arizona cũng gần Mỹ như vậy đó. Mỗi khi mà tôi thật sự là không đi nhiều, nhưng tôi đi qua như vậy, mỗi lần mà lái về nó tôi cảm thấy như là tôi bước qua một cái sông vậy đó. Tôi giống như là tôi bỏ cái chân qua, tôi biết chắc là tôi ở bên Mỹ này. Ở bên tiểu bang Arizona thì nó gần Cali, quý vị. Mỗi lần mà tôi đi ngang qua từ Cali mà tôi về Arizona thì qua một cái cầu chúng tôi gọi là cái cầu sông Colorado đó. Tôi có cảm tưởng như mỗi lần tôi qua, quý vị biết là khi mà trong những cái vùng sa mạc ở Cali đó, khi mà qua đó thì cái thành phố nó không có cái gì hết. Thật sự là không có cái gì mà gọi là đáng kể trong đó hết. Thành thử tôi coi như là xuống, xin lỗi chỗ là gọi là khỉ ho cò gáy vậy đó. Tôi qua đó rồi, mỗi lần tôi đi bước ngang qua thấy là welcome to Arizona, tôi cảm thấy mừng quá, tại vì nó qua một cái đoạn đường mà nó không có cái gì gọi là đáng nhớ để xảy ra. ra. Nhưng tôi nghĩ qua bên Arizona rồi, tôi qua lại, tôi cảm thấy tôi giống như là nó mừng, tôi trở lại cái chỗ mà tôi cảm thấy quen thuộc á. Tôi bước qua, tôi giơ chân, giống như tôi qua một cái sông mà tôi để cái chân qua đó. Mặc dù tôi đang lái xe nhưng tôi cảm thấy, ồ, bây giờ mình đang qua bên này. Tôi mong rằng buổi sáng hôm nay chúng ta không phải, chúng ta, tất cả người chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong nhà Chúa và chúng ta đang ở trong cái vương quốc của Ngài. Tôi không biết trong phía ngoài trong đời sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta giống như chúng ta đi trong sa mạc ở trên Cali vậy. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi mong rằng chúng ta thật sự bước đến, nghĩa là dắt chân lên bỏ qua đứng niềm no, bây giờ tôi đang ở trong nhà Chúa, tôi đang ở trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tôi đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đang hiện diện với chúng ta buổi sáng hôm nay. Đó là cái điều tôi nói là nếu mà chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời thì cái quyết định của chúng ta phải như thế nào? Mỗi ngày chúng ta, nhất là hôm nay trong cái thời buổi gọi là cái đầu năm, chúng ta có nhiều người muốn nói là ôi đầu năm tôi có những cái cam kết này, cam kết kia, tôi có rất nhiều cái điều mà tôi muốn làm. Tôi không biết quý vị đang có thành công đó được không? Quý vị đang có những cái hoài bão nào, cái ước ao gì chúng quý vị muốn làm? Đầu năm thường là những lúc chúng ta có những cam kết, những quyết định cho chính mình, cho gia đình mình. Năm nay tôi sẽ dành nhiều thời giờ cho gia đình chúng ta hơn, nào là tập thể dục hơn mỗi ngày, nào phải là xuống cân, nào là không tiêu tiền xài phung phí, nào là không sẽ đi nhóm trẻ như năm ngoái nữa, nào là tôi sẽ đọc Kinh Thánh thường xuyên, nào là tôi sẽ bắt tay với mỗi người thân hay này nọ. Chúng ta có làm những cái sự ước cao, tôi không biết quý vị sao, nhưng mà mỗi năm thường thường chúng ta có nhiều rất là cái hoài bão, rất là cái sự cam kết mà tôi hứa với Chúa năm này tôi sẽ làm này làm nọ. Đến cái tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và từ từ nó sao lãng mà chúng ta trở lại bình thường. Cái phong luận Kinh Thánh hôm nay nó quen thuộc đối với ta, nhưng mà nó nói đến một cái tình trạng, nghĩa là đối với công dân của Chúa, dân sự của Chúa, nghĩa là trong cái sự phồn thịnh của chúng ta, nhưng mà Chúa Trời còn muốn nhắc nhở họ rằng đây là những cái quyết định của ngươi, đang là các ngươi đang ở nhà Chúa, thì cái thái độ của các ngươi, cái vai trò của chúng ta, vai trò của công dân Chúa phải như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ học hỏi qua phong luận Kinh Thánh mà chúng ta ngắn mà chúng ta vừa mới đọc của sáng hôm nay, để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì. Chúng ta đang ở cái đất của Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở nơi mà Đức Chúa Trời ngự, thì cái thái độ của chúng ta phải là những thái độ như thế nào? Chúa muốn chúng ta làm cái gì? Tại Chúa Cha chúng con nhân lời cảm tạ Chúa vì lời Ngài thức tỉnh chúng con, lời Ngài dạy chúng con, và Đức Chúa Trời thương xót chúng con, Ngài thương xót chúng con, Ngài bồng ẩm chúng con, Ngài cho chúng con được vinh dự làm con cái của Ngài. Sau này chúng con đến đền thờ của Ngài, xin Ngài dạy dỗ chúng con, mở lòng chúng con đi tiếp nhận lời dạy dỗ của Ngài, cho chúng con những sự mệt mỏi trong cuộc sống của chúng con, những lo trong cuộc sống của chúng con, xin Ngài cắt đi, cho chúng con dọn lòng chúng con tiếp nhận sự vinh hiển của Chúa, sự dạy dỗ của Ngài. Chúc chúng con nguyện nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái phân đoạn Kinh Thánh ở đây là trong cái cuối đoạn đường của ông Giô-sê, cuối cái đoạn đường, cái sự hướng dẫn của ông đi ra, của cái dân sự Ngài đi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi cái sự nô lệ đối với là dân Ai Cập. Nhưng mà khi ông đến nơi một cái thành phố quan trọng, là thật sự ra khi mỗi người trong chúng ta, mà khi chúng ta xác định một cái gì ở đến lúc thường thường trong một thời gian chúng ta thất bại cái này, là năm tới chúng ta nói ồ tôi sẽ làm khá hơn, phải không quý bạn chị em? Tôi sẽ làm khá hơn, tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ năm ngoái nói tôi như vậy, nhưng năm này tôi sẽ làm khá hơn, tôi sẽ quyết định này. Thường thường là chúng ta trong đời sống của chúng ta có những điều chúng ta cam kết chúng ta không làm đi, rồi chúng ta cứ tái hứa lại tái rồi. Nhưng mà cái phong đoạn Kinh Thánh của sáng hôm nay rất là đặc biệt, là đối với dân sự của Chúa trong cái thời buổi này, là cái sự phong thình của dân trong Chúa, cái sự mà Chúa đã được giải thoát dân sự của Chúa, và Ngài Chúa đang cai trị, Chúa đang hướng dẫn cái dân sự của Ngài. Nhưng mà đây là lúc Giô-sê muốn họp lại hội đồng của dân sự của Chúa, mà ở đây là niềm mà ông muốn dân sự phải tái xác định cái lập trường của mình, cái ý quyết của con dân Chúa là như thế nào, phải làm cái gì, phải có thái độ như vậy. Chúng ta đang ở trong nhà của Chúa, chúng ta ở trong cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì cái thái độ của chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, nó bắt đầu ở trong cái đoạn 21 của cái câu 2 nơi Giô-sê nói cùng dân sự rằng, ông nói rằng Giô-sê, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đó có phán như vậy, tổ phụ ngươi là Tha-rê cha của Áp-ra-ram. Nghĩa là trong này chúng ta thấy những cái động từ đối, những công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong dân sự của Ngài. Ông nói là Đức Chúa Trời, vì và ông Áp-ra-ram mọi người đã hầu việc các thần khác, nhưng mà
Đức Chúa Trời đã chọn Abraham, Đức Chúa Trời đã ban cho Isaac, Đức Chúa Trời đã làm cho dòng dõi người sinh sản nhiều ra. Ta ban cho Gia-cốp này trong câu 4 và nói rằng rồi ta ban cho núi Seir như vậy là sai cho Môi-se đem lại đột đem các tức là trong những cái phong này từ đầu đến cuối chúng ta thấy là ta giải cứu các ngươi ra khỏi tay Ba-lát, rồi ta phó ta sai ông lỗ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ấy, chẳng phải là nhờ gương ngươi cũng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive và các ngươi không có trồng để dùng làm vật thực cho các ngươi. Đức Chúa Trời muốn nói rằng trong những cái lúc mà đời sống của chúng ta phồn thịnh đó, đời sống của chúng ta nó đưa đến một cái thái độ chúng ta ỷ y trong cái công việc của chúng ta. Chúng ta ỷ y về cái tình trạng thuộc linh của chúng ta thờ ơ, chúng ta ỷ y về cái phước hạnh Chúa ban cho mình, cái sự ban phước của Chúa là cái sự dĩ nhiên. Chúng ta thấy cái sự thành công trong đời sống của chúng ta, công việc làm của chúng ta, con cái của chúng ta đâu vào đó rồi. Chúng ta qua Mỹ đã bao nhiêu cho thấy bây giờ chúng ta nhà cao cửa rộng quá đủ rồi. Chúng ta thỏa mãn cái tình. Chúng ta nói rằng ô, Chúa chúc phước gia đình tôi, chúc xuống mình đầy đủ rồi. Họ dân sự của Israel cũng phải họ đủ quá, họ thấy nó mọi sự bây giờ. Dân sự họ từ một cái nơi mà không có nhà có cửa, bây giờ họ tới đây họ đầy đủ quá rồi. Chúa đã làm mọi sự. Nhưng mà đó là cái tình trạng, khi cái tình trạng phồn thịnh của cuộc sống của chúng ta nó đưa đến cho chúng ta một cái căn bệnh, một cái sự mãn nguyện thuộc linh, nhiều lúc nó đem lại cho chúng ta những mãn nguyện sai lầm là một công nhân Chúa. Chúng ta mãn nguyện là Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, chắc hẳn là chúng ta làm việc đúng. Đó là một cái lỗi lầm của chúng ta. Khi đời sống của chúng ta trôi chảy chưa hẳn, bởi vì bắt đầu Chúa nói thật sự là Chúa dọn bàn tôi trước mặt tôi, kẻ thù nghịch của chúng tôi, Chúa sức giàu cho tôi, chén tôi đầy tràn ta quá thật. Quá thật trọn đời phước hạnh nó theo mình, Chúa nói như vậy. Nhưng mà mình phải cẩn thận. Ở đây chúng ta thấy Chúa liệt kê những cái công việc, những ơn phước Chúa đã làm để ban sự cho dân Chúa. Nhưng mà nhiều lúc cái sự phước hạnh đó, đó là cái lý do nó làm cho chúng ta thờ ơ, chúng ta ỷ lại. Chúng ta thấy ô, chắc mọi việc mình làm đúng mà Chúa không có phạt mình, mà chắc có lẽ mình làm ok, phải không? Không biết quý bạn chị em thấy sao? Trong đời sống chúng ta phải cẩn thận. Cái thứ hai để chúng ta thờ ơ với cái trách nhiệm của mình trước mặt Chúa, coi thường cái nhu cầu của Chúa trong cuộc sống. Mình thấy không cần nữa, mình thấy công việc của mình đủ rồi, tay mình làm, miệng mình nói, khả năng của mình, khả năng affair của mình ở sở, cái khả năng mình giao thiệp với người này, mình giao thiệp với người kia, mình bắt chóp chỗ này, mình chạy qua chỗ kia làm nhiều tiền hơn, mình thấy cái khả năng của mình, thấy không cần Chúa, không cần Chúa trong đời sống của mình. Ông Khi đến Giang Si là một trong những tác giả mà tôi rất là thích, là viết một cái bài What Good Is God. Tôi không biết quý vị người lớn có bao giờ hỏi câu đó không, nhưng thanh niên của chúng tôi hỏi câu đó hoài. What good is God in my life? Chúa làm gì trong đời sống của tôi? Tôi đau bệnh tôi không làm được, nhưng mà tôi cũng phải ngồi tự học, tôi cũng phải đi làm, tôi cũng phải làm việc nhà, tôi không làm như vậy. What good is God? Đó là lúc mà chúng ta thờ ơ về cái trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Chúng ta coi thường, chúng ta thấy Chúa không có cần nữa. Tôi không biết quý vị có bây giờ thấy như vậy không? Khi đời sống của chúng ta phồn thịnh, chúng tôi đi thăm viếng chứng đạo sâu rộng của chúng tôi, với gặp rất là nhiều người họ tới, họ hỏi chúng tôi là hồi tháng quý vị có cần tôi giúp cái gì không? À, chúng tôi có đầy đủ hết. Quý vị muốn cần người con trai, con tôi nó tới nó đàn hồi tháng quý vị có cần người đàn không? Con tôi nó đàn giỏi lắm, tới cho nó đàn. Quý vị cần có quyên tiền không? Tôi cần. Họ không cần gì. Nhưng mà đó là người ngoài. Thu thứ thật quyên bài, nhưng có nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay cũng cảm được không cần Chúa. Tôi tới nhà thờ để tôi giúp, có cái gì ban bố, không cần. Thế không có cần Chúa. Chúng ta thờ ơ với cái trách nhiệm của mình trước mặt Chúa, quay tường cái nhu cầu của Chúa trong đời sống của mình. Chúa là khi nào cần tới. Nhưng mà mình cái điều thứ ba tôi muốn nói là cũng coi thường những cái vi phạm, cái thỏa hiệp của chúng ta trong cuộc sống của mình. Mình coi thường những cái vi phạm tội lỗi ngày hôm nay trong hội thánh, mà lại ngồi là thánh thấy nó thường quá, là nó thường thường. Mình thỏa hiệp, mình compromise. Mình coi thường ở ngoài đời, trong hội thánh cũng sao, trong nhà mình cũng sao, mình coi cái đó nó thường. Quý vị thấy nhiều ngày hôm nay, khi cái gì mà nó cái chập trên mắt của chúng ta thường tình, nó trở thành thường tình, nó trở thành không có gì lạ. Những vấn đề trọng tình biến thái, hay là vấn đề gọi là
về về gian lận ở ngoài xã hội, hay nó trở thành thường tình. Tại vì sao xã hội của chúng ta định nghĩa thành công là gì? Thành công tức định nghĩa cái con người của chúng ta nó có giá trị bằng cái sự thành công ở đời. Và khi mà chúng ta thành công ở đời rồi thì đủ rồi, không có cần gì hết. Mặc dù chúng ta gian dối hay là làm gì nọ nó cũng không thành vấn đề. Đó là định nghĩa của xã hội. Nhưng mà ngày nay nó vào luôn cả trong nhà hội thánh nữa. Thì đó là cái vấn đề khi mà chúng ta quay thường những cái vi phạm, những cái moral law, những cái luật lệ về luân lý của Đức Chúa Trời, nhưng mà thỏa hiệp với xã hội, với lại thế gian, thì đó là cái lúc. Và đây là cái lúc mà ông Giô-sê bắt đầu nói là Đức Chúa Trời đã làm tất cả những cái này trong đời sống của dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời đã làm nó cho tất cả chúng ta, người Việt của chúng ta qua đây. Chúng ta không xây dựng xã hội này, chúng ta không làm những cái hãng xướng này, nhưng mà đời sống ngày hôm nay chúng ta người Việt có thể nói là một nhóm người thành công nhất trong trong cái những cái gọi là cái cộng đồng người di dân của nước Mỹ. Chúa Trời ban bố cho chúng ta, cho tất cả mỗi người trong chúng ta. Ông Giô-sê nói rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu các ngươi, Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi những gì mà ngay cả các ngươi không có nhờ gươm của ngươi, mà cũng chẳng còn nhờ cung của các ngươi, không làm gì hết. Thì còn gì nữa? Thì mình vui thỏa, Đức Chúa Trời muốn, Đức Chúa Trời ban phước tôi quá nhiều. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể nói là ồ, chúng ta ở trên nước Mỹ thì Chúa ban phước quá nhiều. Mình tới một cái quốc gia gọi là đường sữa và mặt. Phải không bạn chứ? Nhưng mà đó là cái bẫy mà cho mình bạn. Đó là lý do ông Giô-sê ông nói đấy. Nhưng bây giờ tôi ban cho các ngươi những cái thế đất mà các ngươi không có cày, những cái thành mà các ngươi không có xây, các ngươi ở đó, những vườn nho và những cây olive mà các ngươi không có trồng để dùng vật thực cho các ngươi. Thì các ngươi phải làm gì? Ông nói vậy bây giờ. Now this is what you have to do. This is what I have for you. This is what the word of the God have for you. Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài các thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần, các thổ phụ ngươi hầu việc bên kia sông, và xứ Ê-díp-tô mà phải phục sự. Chúa đã làm những việc này. Chúa đã làm những cái phước hạnh trong đời sống của chúng ta, nhưng đó không phải là cái việc cái trách nhiệm của chúng ta. Bây giờ cái phận sự của chúng ta, con người chúng ta, quý vị biết là chúng ta dễ quen phải không? Nhớ những cái khó khăn đời sống đang nhớ đời, nhưng khi những cái ăn mẹ đi ra tới mình không có nhớ, mà mình nghĩ đó là lý do mà Chúa nói bây giờ đây là cái phận sự của chúng ta, đây là cái trách nhiệm. This is what I want you to do. Vậy bây giờ, cái điều trước tiên mà chúng ta nói là Chúa sẽ muốn dân sự phải ông nóng lại cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Con dân Chúa phải tái xác nhận cái chỗ đứng mình, cái ý quyết, người quyết định về cái ý tưởng của mình, cái chỗ đứng của mình trong cuộc sống của chúng ta. Where is God in your life? Như tôi nói, chúng ta về nước Mỹ, tôi muốn bỏ cái chân đó. Bây giờ tôi đang ở nước Mỹ. Quý vị đang ứng ở trong đất của Đức Chúa Trời. Quý vị đang ở trong cái ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta, mỗi người chúng ta đang ở trong nhà Chúa, ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ở trong cái sự, trong cái vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chỗ đứng trong quý vị hay không? Is God have a place in your life? Is God have a place in your home? Does God have a place in your car? Does God have a place in your relationship? Đức Chúa Trời có chỗ mà. Hay là chúng ta đi nhà thờ? Chúa nói là điều trước tiên các ngươi phải kính sợ Chúa. Cái câu này nó hơi lạ đối với chúng ta. Hồi dĩ nhiên tôi sợ Chúa chứ. Đúng ý. Chúng ta có kính sợ Chúa không? Kính sợ ở đây không phải là run rẩy trước mặt Chúa, nhưng mà mình đứng trước cái sự vinh quang của Chúa, mình cảm thấy quá đổi kinh ngạc, mắt mình không nhìn được, tại vì mình nhìn thẳng mặt Chúa, sự vinh quang của Chúa mình chết liền. Nhưng mà đây là cái sự we stand in awe of the glory of God. Chúng ta đứng trong sự kinh ngạc của Đức Chúa Trời, sự vinh quang của Ngài, chứ không phải nói là mình sợ, mình run rẩy. Ở kính sợ ở đây nói là mình tỏ Chúa, mình bày tỏ cái sự kính trọng của mình, sự khâm phục của mình đối với một đấng đó. Quý thưa quý bạn xem, cái sự thờ phượng của chúng ta là như vậy. Worship is paying the reverence, the respect to the one who is worthy of our respect. Cái sự thờ phượng
cũng định nghĩa là như vậy. Nói đến cái việc là mọi người chúng ta cái chữ phờ phường trong tiếng các bạn nói là prostrate, có nghĩa là mình quỳ gối xuống và mình chung hưởng cái dung nhan của Đức Chúa Trời. Tức là we stand in awe, mình có cái sự kính, nghĩa là kính sợ, mình tôn trọng, mình bày tỏ cái sự quý trọng của mình đối với cái đấng mình thờ phượng. Một cái chữ mà nó nhiều trong Kinh Thánh, nếu mà quý vị nói là trong Tân Ước nó có chữ nào nhiều nhất đó là cái chữ tình yêu thương, love, right? Nhưng cái chữ nhiều nhất trong Kinh Thánh mà trong Cựu Ước là cái chữ fear, the fear of the Lord, the Lord, là cái sự kính sợ. Nhưng tôi nói thưa quý vị, kính sợ đây nó không phải là kính sợ run rẩy, nhưng kính sợ tại vì cái sự cái hào quang, cái vinh hiển của Đức Chúa Trời nó làm cho mình cảm thấy quá đỗi là bằng thần, nghĩa là mình cảm thấy không có cái gì mình phải để. Kính sợ ở đây là reverence, là kính trọng. Fear là reverence. Đó là lý do tôi sợ nhất là mấy ông mục sư mới gọi là reverence này, reverence kia. We are not worthy. Tất cả mục sư đó không đáng để dùng cái chữ reverence. Only God is reverence. Thành thử cái chữ mục sư ok, mà cái chữ tiếng Anh là reverence là tôi sợ. Mỗi lần cứ viết tên cái để IV reverence thôi, xin tha cho con. Sự vinh quang thuộc về Chúa. Cái sự kính sợ ở đây nó nói là cái sự kính trọng, tôn kính Chúa và sự thờ phượng Chúa. Thật sự chúng ta có thờ phượng Chúa không? Chúng ta có để Chúa cái chỗ tốt nhất trong chúng ta hay không? Trong cái việc làm của chúng ta, trong lời nói của chúng ta có để Chúa ngự trị đó không? Ông nói là vậy bây giờ phải kính sợ Đức Chúa ra. Tại sao cái sự kính sợ đó nó quan trọng như vậy? Tại vì một khi mình kính trọng, mình nể một người nào, mình sẵn sàng vâng phục, mình làm theo người đó. Cho đến khi nào mình nể trọng Chúa, mình kính sợ Chúa, mình để Chúa ở một cái chỗ quan trọng trong đời sống của chúng ta, Chúa là đứng bằng một cái xó nào đó. Cho đến khi nào mà Chúa đã có một cái chỗ đứng quan trọng trong đời sống của chúng ta, nó mới có ảnh hưởng, có giá trị. Chúng ta đến, tôi thú thật với ông bạn chị em, ngày hôm nay nhiều lúc chúng ta ngay cả chúng ta đi thờ phượng, chúng ta nói một tiếng đồng hồ ở đây, nhưng cái sự kính trọng của chúng ta, có nhiều người mà người khách nói với tôi thấy đến nhà thờ của quý vị không có cái sự kính trọng. Nếu mà quý vị kính trọng Chúa cỡ như vậy, tôi thấy Chúa của quý vị không có gọi là không có cái thớ nào hết, tức là không có gì. Tôi thấy qua cái sự thờ phượng của quý vị coi thường Chúa hơn là người khác nữa. Quý vị ra người ngồi người ta khắp nắp, nghĩa là có vẻ khấm hoặc là gì quên rồi, nghĩa là khép nép với người khác hơn là quý vị khép nép đối với Chúa. Tôi thú thật quý vị, đây là tôi không nói là mình phê bình, nhưng mà khi mà tôi vào trong một cái giáo đường của Công giáo, tôi cảm thấy mình nhỏ quá nữa. Mà tôi nó nguy nga, mình cảm thấy mình không có đáng gì hết. Nhưng mà hội thánh của chúng ta, chúng ta thường thường chúng ta vào mình không cảm thấy cái sự nhỏ của mình, mình cảm thấy cái sự lớn lao của mình. Chỗ đứng của mấy một sư giảng là đứng cao quá, mà nó gần cái giảng sự. Một cái mà tôi nói với mấy anh em thanh niên là tôi sợ mỗi lần tôi đứng tôi giảng đứng nó xa quá, là Đức Chúa Trời nói là một nơi nào có hai ba người nhóm lại ta ở cùng đó, quý vị ngồi dưới đó hết, quý vị để một mình tôi đứng đi này, nhỡ mà Chúa xuống mà Chúa cắt quý vị đi, tôi có một mình như này thì Chúa không ở cùng là mệt lắm. Phải không? Nói rằng một sư này mà không được để lại thì cái đó nó nguy hiểm. Đó là chúng ta thấy có cái sự gọi là cái nề nếp của chúng ta. Nhưng mà tôi thú thật với ông bạn cho em, cái sự thờ phượng của chúng ta nó không có tỏ cái sự kính sợ của chúng ta đối với Chúa Trời. Nói không phải là cái việc làm của chúng ta cũng lắm, nhưng mà cái sự tôn trọng của chúng ta. Chúng ta để Chúa một cái chỗ đứng nào. Chúng ta có thể nói về người khác, ô Đức Chúa Trời chúc phước chúng tôi, Đức Chúa Trời, nhưng mà những hồi nhìn chúng ta tìm người khác, nhìn cái thái độ của chúng ta đối với cái sự thờ phượng của chúng ta, người ta đánh giá Đức Chúa Trời mình lớn cỡ nào, mạnh cỡ nào. Quý vị có thể, tôi nhớ hồi xưa có những lúc mà tôi tới đế hội thánh, tôi không phải là một tín hữu, tôi đi nhìn không, tôi thấy nếu mà Chúa có mấy người này như vậy, tôi nghĩ cái ông này cũng không đáng để mà thờ phượng, tại vì hội thơ thánh nó rất là sơ sài, nó mình không có quan trọng Chúa của mình. How big is your God? Đó là lý do hội thánh của chúng tôi đang qua một cái series gọi là những cái danh xưng của Đức Chúa Trời. Thì nhiều lúc mình không có biết Đức Chúa Trời của mình lớn cỡ nào, quyền năng cỡ nào, mình không biết. Thì hôm nay mình gọi Đức Chúa Trời là cha con, mình ôm vai với nhau mình đi, mình không có gì đâu. Đâu có sợ cha phải không các bạn chứ? Đó là lý do Đức Chúa Trời nói là hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Tức là để Chúa một cái địa vị trong đời sống của chúng ta, ở gia đình của chúng ta, các cả việc làm của chúng ta. Người mà sợ chúng ta, họ cũng nhìn chúng ta. Người ta nghe mình nói truyền giáo, truyền giảng gì cho họ mời đi truyền giảng, nhưng mà họ thấy mình cách cư xử với người khác không có giống như là người Chúa muốn thì nó, cái lời nhận chứng của chúng ta nó không có ý nghĩa gì đâu, thưa quý vị và anh chị. Một người mà tới gặp người Việt Nam mà sợ mà không bao giờ nói chuyện với họ hết, mà là đến cái lúc mà gọi là truyền giảng là mới đưa giấy mời, tôi nghĩ họ cũng không tới. Relationship, God is a God of relationship, là một cái Đức Trời là lưỡi Đức Trời có cái sự liên hệ, thưa quý vị và anh chị. Đó là lý do Đức Chúa Trời ba ngôi trong phần một. Kính sợ Đức Chúa Trời, đó là cái thái độ của chúng ta, thấy cái sự cao trọng của Đức Chúa Trời, thấy cái sự uy quyền của Đức Chúa Trời, thấy cái sự nghe là Đức Chúa Trời là một đấng tối cao. Đức Chúa Trời là một đấng hôm qua ngày nay không có gì thăng, không có thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng hôm qua ngày nay như vậy. I am the way, I am the I am. Yahweh. Đức Chúa Trời lòng đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời lòng đấng chữa lành, Đức Chúa Trời lòng Jehovah là đấng vạn quân, Đức Chúa Trời lòng đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời lòng đấng bình an, Đức Chúa Trời lòng đấng giải cứu. Đó là những danh hiệu của Đức Chúa Trời nói lên Đức Chúa Trời của chúng ta là ai, và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài như thế nào. Của người cha, yes, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, He is our God. Do you want the whole world to respect our God? Mình muốn người ta cầu nguyện đến cho Chúa mình muốn lên trường để ô cầu nguyện Chúa đọc kinh thánh, nhưng mà chính cả người con dân Chúa cũng không làm điều đó. Mình muốn đi đem tới trường mình làm không được. You have to do it yourself. How many, nói có cái survey ngày hôm nay 35% con dân Chúa đọc kinh thánh, thưa quý vị bạn chưa? 45% của con dân Chúa cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời. Có nhiều người khác nó cầu nguyện, nó cầu nguyện làm gì? Tín đồ là như vậy, mà mình muốn vào trong trường mà nói ôi xin cầu nguyện, rồi mình làm lớn chuyện, trong khi con dân Chúa không cầu nguyện. Kính sợ Đức Chúa Trời, nói là đấy, vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái điều thứ hai nói là phải phục vụ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Chúa phải thành tâm phục sự Ngài. Phục vụ là sao? Một trong những cái câu mà nó làm trong đầu óc tôi thắc mắc khi mà tôi tiếp nhận Chúa, mà tôi nói đi phục vụ Chúa, tôi cũng không biết phục vụ là cái gì hết. Nhiều năm tôi không biết phục vụ là cái gì. Phục vụ là dọn bàn, dọn dép, dọn nhà thờ, hay là quét dọn nhà thờ, hay là sao, hay là phải trở thành mục sư để mới phục vụ. Phục vụ là gì? Mà phải thành tâm phục vụ là sao? Cái chữ ngay cả trong cái đoạn kinh thánh này mà có 15 lần cái chữ phục vụ được dùng, thưa quý ông bạn xem, là nó quan trọng. Phục vụ. Phục vụ Chúa có nghĩa là gì? Đến nhà thờ có phục vụ hay ở nhà có phục vụ mình được không? Đi sở phục vụ Chúa được không? Ra ngoài chợ phục vụ Chúa được không? Hay là vấn đề thuộc linh nó khác và vấn đề nhà nó khác. Ở trong phân đoạn kinh thánh này chúng ta thấy là chúng ta cũng sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va bởi Ngài, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta sơn gần, chúng ta phục vụ Chúa bởi vì who he is, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. He is our God. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta có những trách nhiệm riêng, nhưng mà Chúa nói là những trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tức là phải phục vụ Đức Chúa Trời trước, và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đấy. Những gì chúng ta đeo đuổi, những gì chúng ta tìm kiếm, chúng ta gặp được. Trong một đấng đã có tất cả mọi sự, một đấng nghĩa là làm chủ tất cả thế gian này, tìm kiếm Ngài trước thì làm sao mà phục vụ? Nó là vì này là sự yêu mến, như tôi hồi nãy tôi nói, cái sự yêu mến của Đức Chúa Trời, tức là sự văn giữ điều răn của Chúa. Trung tín phục vụ có nghĩa là làm theo những cái gì mà Chúa dạy cho một con dân của Chúa. Chúa nói mình làm cái gì, mình phục vụ không phải
là chỉ làm ở nhà thờ, chỉ làm những công việc ở nhà thờ, dĩ nhiên đó cũng là phục vụ. Nhưng mà khi mà chúng ta phục vụ tất cả những người mà chúng ta giao tiếp với, chúng ta gọi cú điện thoại, chúng ta thăm hỏi họ, chúng ta giúp đỡ họ, đưa họ đi, chở họ đi nhà thờ, thí dụ cũng vậy, hoặc là chở họ đi ra xin việc, đó là phục vụ. Tại vì Chúa nói rằng, các ngươi là chân của ta, các ngươi là tay của ta, các ngươi là khi các ngươi làm những điều nhỏ trong những người này là các ngươi làm việc đó cho ta. Phải. Why is that? Tại vì hội thánh của chúng ta là gì? Là thân thể của Chúa, phải không? Quý vị nghe đó rồi, thân thể là gì? Thân thể là mắt, tai, là tay chân. Có nghĩa là tay của chúng ta đây không phải là tay của chúng ta mà tay của Chúa. Mà tay của Chúa thì Chúa làm gì? Để an ủi, để vỗ về những người có cần. Miệng của ta là miệng của chúng tôi, Chúa để làm gì? Để nói những lời ngon ngọt, để khích lệ nhau, để nói những cái lời an ủi với nhau. Đừng nói những lời nặng với nhau, đừng chửi bới nhau, đừng nói những lời mà nó làm tổn thương danh dự nhau, hay là đừng nói ra những lời tục tiểu, hay là những cái miệng chúng ta để tôn vinh Chúa, nhưng miệng chúng ta để dùng cho công việc Chúa. Có nghĩa là chúng ta nói để khích lệ nhau. Chân của chúng ta có để làm gì? Chân của chúng ta không phải là chân của chúng ta, nhưng mà chúng ta là chân Chúa. Chân Chúa để làm gì? Chúng ta đi ra để mà chúng ta nói về, chúng ta cho bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bày tỏ những phước hạnh mà Đức Chúa Trời cho cái dân sự. Chân của chúng ta đi ra làm chứng. Chân của chúng ta có gì? Đi thăm. Đó là lý do như vậy. Tay của chúng ta là tay Chúa, chân của chúng ta là tay của Chúa, mắt của chúng ta là mắt của Chúa, để thấy những cái sự có cần của dân sự của Chúa. Tai của chúng ta làm gì? Tai chúng ta để nghe những lời mà nó có thể gây những sự giúp đỡ nhau, gây những sự gây dựng với nhau. Tai chúng ta để nghe những lời của Chúa. Đó là lý do chúng nó hội thánh là thân thể của Đức Chúa Trời. Chúng ta phục vụ Chúa là vâng phục Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nói vâng phục, nhưng mà chúng ta không có vâng phục bao nhiêu người chúng ta, ngay cả chính tôi, vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa lúc nào cũng nói là các ngươi, khi mà chúng quý vị nhớ cái chỗ mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu rửa chân các môn đồ, Chúa nói là các ngươi biết những điều ta làm không, thì ông Phi-e-rơ cũng nói với tôi biết rồi, có nghĩa chúng tôi phải đi rửa chân cho Chúa. Nó không, các ngươi phải đi rửa chân cho nhau. Thì ông học được cái bài học rất là tốt, các ngươi học cái này rất là tốt, nhưng mà các ngươi có phước hơn là các ngươi làm theo. Cái phước không phải là nghe, cái phước không phải là biết, cái phước không phải là biết bao nhiêu kinh thánh của chúng ta, kinh thánh của chúng ta dạy, nhưng mà bao nhiêu cái này nó nằm lòng của mình, bằng cái vấn đề là chúng ta thật sự áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta hỏi phước hạnh của Chúa đâu tôi không thấy, nhưng một câu Chúa hỏi lại là bao nhiêu cái điều ta dạy dỗ này các ngươi làm theo.
Tôi thấy có những người tới, tôi nói thôi cái ông đó ông mới tin Chúa có mấy năm, tôi thấy sao đời sống phước hạnh con cái ông thành công ấy, mà tôi tin Chúa có 10 năm rồi mà tôi thấy cái đời sống của tôi nó gặp khó khăn này, gặp khó khăn này. Mình không biết trong đời sống của họ như thế nào, có sự gần gũi của họ đối với Chúa như thế nào, có sự công phục. Chúng ta không bao giờ muốn trả một cái giá đắt đó. Khi mà chúng ta thấy những sự thành công trước mắt của chúng ta, nhiều lúc đó đằng sau đó nó có những cái nỗi lòng, cái sự đổ nước mắt con cháu vậy sao mà không biết. Mình thấy phía trước bao nhiêu cái đêm họ quỳ gối để dâng lên Chúa, con cái mình không biết. Bao nhiêu lúc mà họ ngồi xuống, họ con cái họ học kinh thánh với nhau, họ đổ nước mắt ra với những con cái, nhưng mà trước mắt mình chỉ thấy cái sự thành công của họ. Ngày hôm nay mình muốn thành công trong công việc Chúa, mình muốn được phước hạnh của Chúa, nhưng mà không muốn được rèn luyện, không muốn trả một cái giá. Đọc kinh thánh hả? Ui, tôi đọc mới thấy sáng thế ký rồi đến này đến dân số ký rồi tôi thấy buồn ngủ rồi. Hoặc là tôi đọc kinh thánh rồi những cái này nó dài dòng, nó khó hiểu. Mình không muốn, mình nói nhưng mà sao kinh thánh tôi không có, Chúa bảo tôi áp dụng nhưng mà mình đâu có biết đâu mà áp dụng. Tại vì sao? Lời Chúa mình không có nằm lòng, mình không có suy gẫm ngày và đêm, mình không có để lời Chúa nằm lòng trong mình không có áp dụng của nó. Thì tôi nói thật với chúng ta, lý do ngày hôm nay là tại sao mà chúng ta không vâng lời Chúa? Tại chúng ta đi làm mà sợ chúng ta vâng lời cái ông boss của mình, phải không? Tại sao mình không vâng lời Chúa? Thật
sự đó, ở sở mình văn lời mấy ông boss của mình ở sở là tại vì mình tôn trọng cái chủ quyền của người đó, phải không? Tại vì ổng là boss của mình, phải không? Đúng không, cũng mạnh chứ, tại vì ổng là có thế lực trên mình, phải không? Ổng là boss của mình. Nếu như vậy mà mình không văn phục Chúa, có nghĩa là Chúa không phải là boss của mình, tức là mình không để Chúa không có thớ gì đối với đời sống của mình. Ví dụ cái chữ thớ là thế, nó quay xuống. Nhưng mà we are not under the authority of God. Chúng ta không ở trong cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa ra một chơi một bên đi, Chúa không có gì thẩm quyền gì trên đời sống của con hết. That's exactly what we are saying. Khi mà mình không văn phục lời Chúa, lúc nào đời sống của chúng ta cũng muốn người khác trung trực, nhưng mà đó là người khác, nhưng mà mình muốn người khác là phải có tình yêu thương, nhưng mà mình không có tình yêu thương. Mình muốn người khác á là phải đến hẹn đúng giờ, nhưng mình không đúng giờ. Tức là mình muốn những cái sự tốt lành, những cái sự luật lệ đó cho người khác, nhưng mà đến với cái file của mình, đến cái phim của mình thì nó du di với tôi chút xíu cũng không được, sao hoặc là tôi có lỗi lầm có một lần đó. Đó là cái lý do của chúng ta không có văn phục sự lời Chúa như vậy. Thứ nhất là chúng ta không có chịu dưới cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Thứ hai nữa là chúng ta không có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta không có biết Chúa nữa, chúng ta không có. Thường thường quý vị làm một cái gì cho một người nào đó là quý vị biết là quý vị có thể tin tưởng người đó, phải không? Có sự liên lạc, có sự giao dịch trực tiếp với người đó, mà quý vị tin những người đó không có xin quý vị làm cái gì mà có tổn thương đến tánh mạng của quý vị, mà là những cái gì tổn thương đến cái danh dự của quý vị, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta không có làm á, có nghĩa là mình không có cái liên hệ gì, mình không biết gì đó. Có nghĩa là khi mà mình không văn phục những sự dạy dỗ của Chúa, những lời của Chúa, thì mình nói là: Chúa ơi, con không biết Chúa lại. Cái điều thứ ba là mình không có tin tưởng. Mình biết một người nào đó, bạn thân với mình, là mình biết là trong quá khứ những cái điều người đó nhờ mình làm, hay là yêu cầu mình làm, hay những gì mình muốn người đó làm, họ đã có những một cái quá khứ mình có thể tin tưởng được. Nhưng mà khi đối mình đối với Chúa, mình không có cái sự tin tưởng gì hết, thành thử ra mình không có biết Chúa lại hết, hay mình không có cái kinh nghiệm gì không. À, một câu mà tôi hay hỏi với thanh niên của chúng tôi là: What have God done for you lately? If you can't say anything, that means God have no reason to be in your life. Nếu mà Đức Chúa Trời, nếu mình nhìn lại Đức Chúa Trời không có làm gì trong đời sống, không có tôi, đời sống tôi không có Chúa, có Chúa cũng như vậy. Đó là lý do ông Philip Yancey ông hỏi là: What good is God? Vì cái đời muốn con gái Chúa phải văn phục Chúa, chúng ta phải phục vụ Chúa một cách trung tín, một cách thành tín. Cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng nữa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải từ bỏ các thần khác. Ở trong đây hôm nay cái câu ông Giô-xê ông nói đó: Vậy bây giờ phải phục sự kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài các thành tâm và trung tín, và hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ. Tại sao cái này là quan trọng, thưa quý bạn chị em? Mình thờ phượng, mình kính sợ một đấng một cái, ngày hôm nay chúng ta đứng hai chân đời với đạo, mình đang đứng hai cái chân này, mình lỡ cái chỗ nào mình cũng được hết, phải không? Mình đứng hai chân có nghĩa là mình cũng thờ phượng Chúa, chủ nhật mình thờ phượng Chúa, nhưng mà ngày thường thì 7 ngày á, trong một tuần thì 6 ngày là của mình, phải không? Mà một ngày là của Chúa, có thể như vậy. Chỉ có nghĩa là chúng ta có sự can, nghĩa là đời với đạo nó khác nhau. Nhưng mà thật sự là đối với Chúa không có sự phân biệt. Đạo là đời và đời là đạo. Đạo là đời, đời là đạo. Nghĩa là không có cái sự, không có phân đôi, không có cái sự ly tán giữa đời và đạo. Có nghĩa là những cái gì chúng ta làm là bởi vì cái niềm tin của chúng ta, phản ánh cái niềm tin của chúng ta, thưa quý ông bà chị em. God is life. Nếu Đức Chúa Trời hay là cái công việc của Đức Chúa Trời nó là khác biệt đó, thì cái công việc của Chúa chỉ là một cái hàng trên cái schedule, trên cái thờ cố biểu của quý vị. Hôm nay tôi phải đi nhà thờ, hôm nay tôi phải đi hộ, hôm nay tôi phải thăm người kia. Đó là một trong những cái trách nhiệm của chúng ta, một cái hàng, một cái công việc chúng ta phải làm trong biết bao nhiêu cái hàng khác. Nhưng mà nếu đó là đời của chúng ta, và chúng ta phải làm, đó là một trong những cái trách nhiệm của cái cuộc sống của chúng ta. Từ bỏ cái thằng khác có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta nói là chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà trong đó bên cạnh đó chúng ta có nhiều những cái thằng khác nữa. Chúng ta có thằng iPhone, không biết là quý vị đó. Có nhiều người ngày hôm nay không có iPhone là không có được, hoặc không có iPad, ngày hôm nay không có Paris by Night thì không có được. Paris by Night là mỗi phải có, hoặc là không có phim trưởng thì cũng không được, hoặc là không có một cái xe Lexus thì cũng không được. Tôi phải nhà hàng xóm tôi ai cũng có xe Lexus mà tôi không có được. Tôi cứ bày trên đó những cái thần tượng của chúng ta. Và là cái công việc của tôi, nếu không có cái, nếu mà tôi không có việc làm của hãng xưởng đó thì tôi là không có gì hết. Mỗi lần giới thiệu với nhau, tôi là bác sĩ đó, là tôi là kỹ sư kia, tức là cái nghề nghiệp của mình là cái bản ngã của mình, cái con người của mình. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa chỉ Chúa là thần. Từ bỏ cái thằng khác có nghĩa là họ không cái những cái điều kia nó tốt, có cái chỗ đứng của nó, nhưng mà không phải có là cái chỗ đứng ưu tiên. Ông Giô-suê ông biết là nếu mà không họ không có quyết định phục vụ Đức Giê-hô-va thì họ sẽ thờ phượng một cái đấng khác, một cái thần khác. Khi mà chúng ta không có cái thờ phượng Đức Chúa Trời thì cái chỗ đứng của những thần khác nó sẽ trở nên, công việc làm của chúng ta có thể làm một việc hai việc, có thể làm overtime đầy đủ hết. Tôi không nói cái đó là xấu, nhưng tôi nói khi mà nó cái chỗ đứng ưu tiên nó thay thế, nó là một cái thần, một cái chỗ mà chúng ta thờ không được. Chúng nói là chẳng có ai mà làm tôi được hai chủ hết, vì chúng ta sẽ ghét người này, vì yêu người kia, hoặc người này mà trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, là làm tôi của Ma-môn. Ma-môn đây có thể là một người, chúng ta có thể thờ một cái thần tượng nào đó, một người, một sứ nào đó. Tôi xuống là hồi trên hội thánh của chúng tôi hầu vì Chúa trên kia, có một cái anh đó là ông chỉ thấy hai người giảng được á, là ông Jess Wendell với là một sư cô ông Lê Vĩnh Thật. Ông nói với tôi thì tôi nói hồi tôi không ngờ là cái nhìn của anh nó hạn hẹp như vậy. Nói thẳng với tôi chỉ có hai người mà tôi phục là ông Jess Wendell và ông mục sư Lê Vĩnh Thật. Ngày hôm nay chúng ta có thể thờ những cái thằng khác. Ông mục sư đó, ông mục sư tôi là nhất, ông mục sư đó là nhất, chứ còn ông mục sư giảng nào cũng được, những cái bài giảng nào ông mục sư khác vừa ông mới mở miệng ra, nó ông này chắc giảng không bằng ông đó, cái đầu óc của mình sắt lại không có nghe được. Đó là cái nan đề của chúng ta, lời Chúa nó không có vào trong cái cửa của chúng ta, tại vì chúng ta ngưỡng mộ một người đó, chúng ta làm thờ cái người đó rồi đó, thì những người khác nói gì nữa nó cũng từ lỗ tai này qua lỗ tai kia. Thưa quý bạn chị, thật sự tôi đã kinh nghiệm đó rồi chứ không phải không. Tôi nói chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Thần khác là như vậy đó, thưa quý ông bạn chị em. Thần khác là những cái gì mà nó trốn cái chỗ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là thần là mình lập cái bàn thờ. Cái bài gì tôi không biết, cái bài gì mà có nhiều người ở trong nhà nó để cái hình của cái bà đệ nhất gì đó mà Thanh, Nguyễn Thanh, Thanh Hải phải không? Quý vị tưởng đó là cái, ngay cả trên giáo viên có nhiều người vào nhà là cái bức tường này, chúng tôi vào thăm, tường đó là cái thần của bà, một cái tường này cái thần của bà, đó là thờ. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay không cần phải thờ như vậy, nhưng chúng ta thờ bằng cái sự, chúng ta dành cái chỗ ưu tiên của những cái thần khác. Thần của chúng ta là gì? Thần của chúng ta có thể là phim trưởng, thần của chúng ta có thể những cái phim ảnh, thần của chúng ta có thể nhiều thứ lắm. Và công việc làm của thằng của chúng ta có nhiều. Phần chúng ta có thể là computer, thằng của chúng ta có thể là internet. Đó. Khi chúng ta nó đẻ, nó lèo lái đời sống chúng ta, đó là thằng của chúng ta. Mà Giô-suê ông nói rằng hãy tránh xa những cái thằng phải phục sự Đức Giê-hô-va, nhưng mà phải bỏ xa các thằng khác. Tại vì chúng ta sẽ chi phối. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Trong một kinh thánh có một cái đoạn rất thích, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian này nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy, vì mọi người sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của đất, sự chiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian là sự làm dục của nó được qua đi, xong làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại vào đời. Ông sứ đồ dân nói cái gì mà yêu thế gian là sao, là ơn nó là anh yêu em hay sao đó. Cái chữ lơ đây có nghĩa là cái chữ là agape, đó là cái tình yêu thương, cái sự yêu thương mà bằng lý trí, tức là bằng quyết định. Thứ hai, vợ chồng hai đôi yên ương yêu nhau không phải là những cái tình cảm không, nhưng mà yêu thương bằng cái quyết định. nghĩa là anh quyết định yêu em và em quyết định yêu anh, giàu sao đi nữa, giàu nghèo, giàu giàu, giàu khó khăn, giàu bệnh tật, có nghĩa là tôi đặt cái giá trị của người đó trên hết. Ở đây nói rằng đừng yêu thế gian và cũng đừng yêu các vật ở thế gian, nghĩa là đừng để cho thế gian hàng cái hệ thống giá trị của thế gian này nó điều khiển chúng ta, để cái hệ thống và cái giá trị của Đức Chúa Trời điều khiển đời sống của chúng ta. Có một người chết rồi lên thiên đàng, ông em được may cái là ông nói ông gặp Führer, Thánh Führer, ông nói hôm nay là cái ngày ngày tốt của anh, nó đáng lý bây giờ tôi đáng lý là một người quyết định lên thiên đàng xuống địa ngục liền đối với anh, mà tôi cho anh có sự chọn lựa. Cái ông dẫn cái ông nói tôi thới thấy một cái chỗ này, hôm nay ra đây thiên đàng này, ông nhìn vào ông thấy mấy người bạc áo trắng thì bay lơ lẳng nhưng mà không có làm gì, cái thằng yên lặng không có gì hết trơn. Thiên đàng là bảy hả, chết rồi. Cái ông xuống cái chỗ kia nữa, cái lầu hai ông xuống đó, ông thấy ông vào trong đó ông gặp hết, ông thấy âm nhạc nhạc đồ như là tốt lành đẹp quá, như là vui nhộn, người này bia rượu là đầy hết. Cái đó những người bạn của ổng trong đó giang tay, hey cháu, lúc tôi see you, ông nói nhầm nhau, tôi anh cũng có tới nữa, vào đây đi, vào đây làm một ly đi, vào đây cho vui. Cái anh đó ông nói với lại thiên sứ, nói với ông Führer, tôi không biết này là cái điều tôi không thể tôi ngờ được, nhưng mà cho tôi cái chỗ đó, chỗ mấy người bạn tôi. Ông vừa nói xong cái tắt một cái, ông thấy trở lại lò lửa rồi nổi lên buồn mà mọi người than khóc đò la kêu ten ổng lên. Ông mới hỏi Führer, nãy tôi mới thấy tiệc tùng vui này sao mà bây giờ nó vậy? Ồ hồi nãy ông Führer nói, ồ hồi nãy chỉ là cái quảng cáo bây giờ mới tập. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy những cái biển lửa quanh chúng ta nó dụ dỗ chúng ta. Xin thưa quý bạn chị em, tội lỗi lúc nào cũng tốt hết cho quý bạn, nó dễ thương lắm, nó đẹp lắm, mà nó cảm thấy khoái lạc lắm. Thưa quý ông bạn chị em, đừng có ai nói là tội lỗi là xấu xa, nó cái kết quả của nó là xấu xa, phải không? Kết quả nó là sự chết. Nhưng mà cái điều mà nó quyến rũ chúng ta không phải là nó ma quỷ nó không đến với chúng ta bằng những người đàn bà mà răng nanh đâu. Những người đàn bà răng nanh đẹp, hoặc là nó đến với những người đàn ông mà nghĩa là kiểu mẫu và nghĩa là tài ba, nghĩa là xuất chúng lắm, là đến với chúng ta là như vậy. Ngay cả trong một thánh nữa, mục sư bỏ đi theo một người thư ký là tại vì không phải là bà đó nó xấu, bà nó rất là yêu thương cả, nhưng mà nó sai là tại vì ổng có vợ rồi, ổng đi ổng dẫn nó, ôi nhưng mà Đức Chúa Trời cho tôi thấy đây là cái hạnh phúc của tôi. Nó sai là nó sai, cái luân lý của nó sai, lời Chúa dạy nó sai. Chứ còn cái tội lỗi by itself is really good, tôi nói đang phải là để dịu dỗ quý vị đâu, nhưng mà nó thật là cái tội lỗi nó đến bằng cái con mắt rất là đẹp. Quý vị hiểu tại sao mà đồ Home Depot đồ này mà mỗi lần mà họ quảng cáo là lúc nào nó cũng có hình một cô gái đẹp hay là cái gì nó đen, nó đâu có bán đâu, phải không bạn chứ, nhưng mà họ để đó vậy, đó là cái quảng cáo đó, thưa quý anh bạn chứ. Cái biểu ngữ nhiều lúc tôi ở sở tôi đi làm những cái việc làm phàn càng phải đi mua nên coi những cái đồ phổ thông, lúc nào nó cũng có những cái hình ảnh, nó không có bắt bớ gì hết đấy này, nhưng mà nó để cái đó nó bán chạy luôn. Internet cũng vậy, đọc tin tức cái đồng nhà, tại sao không có những cái hình tùm lum tùm la bé, tại sao vậy? Thằng khác là như vậy đó, thưa các bạn chứ, mình để những cái đó nó đều lái, nó điều khiển đời sống của chúng ta. Đừng yêu thế gian, đừng như vậy, nhưng mà đừng để nó control, đừng đó nó điều khiển cái đời sống của mình. Tại vì đó không phải là cái tiêu chuẩn làm việc của chúng ta, không phải cái tiêu chuẩn nó quyết định những cái việc làm trong đời sống của chúng ta, những cái cư xử với nhau của chúng ta, những đối xử với những người gia đình trong chúng ta, những người cư xử đối với hội thánh của chúng ta, hay là những người đối xử với những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta không thể theo cái tiêu chuẩn của đời này, chúng ta không thể theo cái tiêu chuẩn của cái sự thành công của đời này. Đó là cái mẫu mực của chúng ta. Cái mẫu mực của chúng ta là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và cái luân lý của Đức Chúa Trời. Tại đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải kính trọng Đức Chúa Trời, kính nể Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời một cái chỗ quan trọng trong đời sống của chúng ta, chứ không để nó bị chi phối bởi những cái thằng khác. Đó là cái điều mà chúng ta phải quyết định. Tại vì khi mà chúng nói rằng lòng hắn nghĩ như thế nào là hắn là như vậy đó, mình có thể có một cái bộ mặt trước mặt mọi người, mình đi nhà thờ mình lúc nào mình cũng ăn kinh thánh, nhưng mà đằng sau của chúng ta có cái khác mình không biết được, phải không?
Chúng ta muốn lúc nào cũng có một cái bộ mặt rất là tốt đi đưa cho thế gian nhân sự. Nhưng có người mình thấy, nhưng thấy như vậy mà không phải như vậy. Nhưng mà đối với người trọng chúa, chúng ta phải thật lòng với nhau, chúng ta phải cư xử với nhau như anh em, tại vì đó là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta phải cư xử với nhau bởi vì chúng ta là những người con dân trong Chúa. Chúng ta đều là những người không phải là bác sĩ, kỹ sư hay là như vậy, nhưng mà chúng ta đều là những người đã được tạo dựng để bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta được có những cái giá trị của chúng ta trong Chúa. Cái giá trị của chúng ta không phải là cái công việc làm của chúng ta, nhưng cái giá trị của chúng ta là vì Đức Chúa Trời cho chúng ta có những cái nhân phẩm của chúng ta. Không phải bởi vì việc làm của chúng ta, không phải bởi vì cái sự phồn thịnh của chúng ta. Cái sự phồn thịnh của chúng ta nó làm cho chúng ta ý, nó làm cho sự phồn thịnh của trong đời sống của chúng ta, nó làm cho chúng ta thờ ơ với cái trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa. Cái sự thờ phượng của chúng ta nó làm cho chúng ta coi thường những cái vi phạm, những cái tội lỗi, và nó giúp cho chúng ta thỏa hiệp với những cái sự xấu xa trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Thì cậu trong cha thì sao? Chúng ta có thật sự thờ phượng Chúa để Chúa làm đầu trong cuộc sống mình hay không? Chúng ta có trung tín trong sự phục vụ của chúng ta hay không? Là chúng ta làm để làm. Chúng ta có từ bỏ những cái thần tượng khác trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay chưa? Đức Chúa Trời nói là vậy, bây giờ hãy kính sợ Đức Chúa Ba và phục sự Ngài các thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ai Cập tôi phải phục sự Đức Chúa Ba. This is the rededication, this is the recommitment of the church of individual. Mỗi người chúng ta, cá nhân của chúng ta và hội thánh của Chúa, trong tất cả việc làm của chúng ta, đó là cái sự tái xác nhận của chúng ta, là một cái ý quyết của chúng ta là một con nhân Chúa, chúng ta phải làm gì? Đức Chúa Trời mong mỏi chúng ta, nhất là khi mà chúng ta được phồn thịnh, chúng ta hay làm quen với thiên mệnh. Khi mà hội thánh Chúa được phồn thịnh, đó là lúc ma quỷ nó sẽ nhúng vào. Khi mà quý vị đang kiệt sức, ma quỷ nó không cần bỏ thời giờ đâu quý vị đâu. Khi hội thánh có nhiều công việc rất là tốt, có nhiều cái mà nó có thể gây cái sự phát triển, sự gây dựng trong hội thánh, sự lớn mạnh trong hội thánh, ma quỷ nó sẽ ra tay nó làm việc. Mà nó dùng ai? Nó không dùng những người có năng, có vuốt nhiều đâu. Nó dùng những người rất là em đẹp trong hội thánh. Những người nó sẽ dùng tất cả mình, những người mà có thể nói là em đẹp, những người có thể là tử tế, những người có thể là phục vụ trong hội thánh, mình không biết được. Nhưng mà khi mình để Chúa là Juda Iscariot cũng là một người nói thôi, mình nhìn ra mặt không phải là những cái mặt nghĩa là ghê tởm đâu. Juda là người phản bội Chúa nhưng cũng là một người thường. Nhưng mà để ma quỷ sử dụng. Tất cả chúng ta cũng có thể rơi vào, chính cả tôi nữa, có thể để rơi vào cái mưu kế của kẻ dữ, mưu kế của ma ta. Từ khi mà hội thánh của chúng ta thẳng tiến sinh năm đầu trong cái con đường của Chúa, mà phải canh chừng. Khi mà quý vị hầu của Chúa, công việc của Chúa được phát triển, đó là lúc Satan nó sẽ giăng bẫy nó làm việc. Tôi phải cẩn thận. Khi chúng ta phồn thịnh, khi gia đình chúng ta phồn thịnh, mình cũng phải xét lại. Phồn thịnh trong sự ý hay là phồn thịnh trong sự chúc phước của Chúa. Tôi nguyên bản chưa? Tôi muốn chúng ta tái xác nhận cái lập trường của chúng ta. Are you for God or are you against God? Dĩ nhiên chúng ta không có ai nói được ta chống Chúa, nhưng khi chúng ta thỏa hiệp thì kẻ khác thì chúng ta chống Chúa. Xin lời Chúa ơi, cùng mạnh với em và nhà cái chính mình thôi. Thì chúng ta tất cả những việc gì chúng ta làm, cái sự bình hiển của Chúa, chúng ta cảm thẳng bởi vì sự hướng dẫn của lời Chúa, chứ không phải là lời của con người. Lời Chúa, một là có giá trị, hai là không có giá trị. Không phải là đứng hàng hai. Đời cũng được, đạt được. Chúa xin cảm ơn Chúa vì lần này đến với chúng con làm sao hôm nay. Chúa cho chúng con tái xác nhận đời sống đức tin của chúng con. Chúng con phải kính sợ Đức Chúa và chúng con phục vụ Chúa một cách thành tâm, để chúng con bỏ qua các thần khác. Tại Chúa ở đây là điều mà Giô-sê hỏi dân sự của Chúa tái xác nhận. Chúa cũng đang hỏi với dân sự Chúa ở đây. Hãy Chúa ơi, đời sống của chúng con phục vụ ai? Đời sống của chúng con, Chúa đứng chỗ nào trong đời sống của chúng con? Hãy Chúa ơi, xin mở lòng chúng con
đến với chúng con, thêm sức cho chúng con để chúng con đi theo đường lối của Chúa, biết phục vụ Chúa theo ý của Ngài, biết văn phục sự dạy dỗ của lời của Ngài, biết yêu thương nhau, biết phục vụ nhau. Bởi vì đó chính là lý do Chúa Giêsu đến với trần gian này. Ngài đến không phải để được phục vụ, mà Ngài đến để phục vụ con người. Chúa ơi, xin cho chúng con theo noi gương của Chúa Giêsu, để chúng con có thể phục vụ công việc Chúa. Chúng con phục vụ công việc Chúa bằng cách chúng con phục vụ nhau. Chúng con làm việc với nhau, chúng con rửa chân cho nhau, chúng con thăm hỏi với nhau, chúng con yêu thương nhau, chúng con nâng đỡ nhau. Đó là điều Ngài muốn. Hãy Chúa xin lời Ngài, xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ở Ngài. Chúa ở cùng ở trên hội thánh của Chúa tại đây, ở cùng với ban lãnh đạo, ban chấp hành chấp sự ở đây, đi cùng với tất cả con cái Chúa, để mỗi người chúng con biết để Chúa làm đầu, biết đặt Chúa một chỗ cao trọng nhất trong đời sống của chúng con, để chúng con không có thỏa hiệp với thế gian này, để không có du di với tội lỗi, và cũng không làm cớ để ma quỷ có thể lợi dụng chúng con. Hãy Chúa ơi, xin thương xót chúng con, thương xót họ thánh của Chúa, thương xót gia đình của chúng con, thương xót họ thánh của Ngài, để mỗi ngày chúng con biết dâng đời sống mình, biết chết cho Chúa, biết chết với cái bản ngã của chúng con, để chúng con có thể hầu việc chung kết kết quả, mang lại kết quả cho nhà Chúa. Bởi vì chúng con là bàn tay của Chúa, chúng con là những bàn chân của Chúa, chúng con là những con mắt của Chúa, chúng con là những lỗ tai của Chúa. Xin Chúa dùng cho sự vinh quang của Ngài, xin Chúa dùng mang lại sự vinh hiển cho nhà Ngài, xin Chúa dùng chúng con như những khí cụ, những công cụ để phát triển nhà Ngài. Xin Chúa đại dụng tất cả mọi người để mang lại vinh hiển cho Chúa. Chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus.